Chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, anh và Thục Đoan, Nam California hiện nay thì trời nắng đẹp và dịu dàng, 71 độ là bây giờ, nhưng mà hôm nay thì lên cao nhất sẽ vào khoảng 91 vào khoảng xế trưa và thấp nhất 66 vào đêm hôm nay. Ngày mai thì nhiệt độ cũng xích soát ở 90-66. Sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu trở từ ngày thứ bảy trở đi. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, nhiệt độ hiện tại của Dallas là 82 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 91 độ và thấp nhất là 63 độ. Và không có phần trăm nào cơ hội mưa. Và ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 93 độ và vẫn không có cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết Houston với Quỳnh Anh.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và cô Mộng Lan bản tin thời tiết của miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì hôm nay bầu trời Houston trong lành và nhiều nắng. Nhiệt độ mát mẻ hơn mọi ngày, hiện tại là 82 độ, trời trong lành với gió thổi từ hướng đông và đông nam ở vận tốc 8 dặm một giờ. Trong ngày hôm nay khi về chiều, nhiệt độ lên cao đến 90, về đêm hạ thấp xuống còn 59 và 0% cơ hội mưa. Sang đến ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 69, cũng trời rất khô ráo và không có mưa. Thứ bảy và chủ nhật là những ngày cuối tuần vô cùng nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 85 đến 88, thấp nhất là 66 đến 72 cho hai ngày cuối tuần. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là cô Mộng Lan từ miền Nam California.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, đài truyền hình nhà nước Syria loan tin là một chiếc máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi gần thủ đô Damascus. Bản tin cho biết máy bay bị rơi hôm nay trong vùng Duma ở ngoại ô, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập nói rằng chiến binh của phe nổi dậy đã bắn rơi chiếc trực thăng này. Trước đây thì các chiến binh chống tổng thống Bashar al-Assad cũng tuyên bố là đã bắn rơi trực thăng của quân đội. Trong đó thì vụ bắn rơi một chiếc vào cuối tháng 8 ở Damascus. Nhiều người tản cư vẫn đang chen chúc nhau tại các trường học ở khu Abbasiyin, các nơi bị pháp kích không xa. Trong khi đó, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết dường như cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều muốn giải quyết vụ khủng hoảng bằng đường lối quân sự. Ngày hôm qua, thì ông Ba nói rằng phương tiện quân sự không thể giải quyết vấn đề và vụ khủng hoảng này cần được giải quyết thông qua đối thoại chính trị. Ông Ban cho biết Syria sẽ là vấn đề hàng đầu khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và họ cần phải gấp rút giải quyết vấn đề này. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì những vụ biểu tình chống việc tiên tri Muhammad của đạo Hồi bị nhạo báng đang tiếp diễn trong ngày hôm nay với những cuộc biểu tình phản đối cuốn phim chống đạo Hồi ở Mỹ và những bức biếm họa do một tạp chí trào phúng ở Pháp đăng tải. Cảnh sát đã đụng độ với nhiều người biểu tình ở thủ đô Islamabad của Pakistan, nơi có chừng 1.000 sinh viên tìm cách tiến vào một khu vực có nhiều tòa đại sứ và trụ sở chính phủ. Hàng trăm người cũng tuần hành ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Một cuộc biểu tình diễn ra một cách êm thấm với người biểu tình hô các khẩu hiệu chống Mỹ. Tại Iran, các sinh viên hô to khẩu hiệu đã đảo nước Pháp và những khẩu hiệu bài Mỹ trong lúc họ biểu tình bên ngoài sứ quán Pháp ở Tehran. Trong số báo ra ngày thứ Tư, tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã cho đăng một số hình vẽ châm biếm tiên tri Muhammad, trong đó có một số hình trần truồng. Chính phủ Pháp loan báo đóng cửa đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học ở 20 quốc gia vào ngày thứ Sáu tuần này như một biện pháp đề phòng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, thì tại bên Libya, ông phụ tá của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là William Burns có mặt tại đây để nói chuyện với một số các vị lãnh đạo cao cấp của Libya, và ông đã được tiếp đón bởi Thủ tướng Mustafa Abushagur và Chủ tịch Quốc hội là ông Mohamed Margarit, cả hai một lần nữa cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Bin Khayyan đã lên tiếng xin lỗi cho những vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi, gây ra cái chết cho vị đại sứ Christopher Steven và ba nhân viên ngoại giao khác. Và sau cuộc gặp gỡ này với ông Burns, thì thủ tướng của Libya là ông Abdurrahim El-Kheb đã cho biết rằng cái chết của đại sứ Steven là một cái chết vô nghĩa lý, và nó không có phải là đặt cái tình trạng giá trị tinh thần của những người Libya, những người công dân thường ở Libya, mà chính là một trong những kết quả của những tổ chức khủng bố. Và sau đó thì ông đặc sứ Burns cũng đã có nói chuyện với một số các giới chức cao cấp về tình báo và ngoại giao của Libya, thì tất cả đều quy trách nhiệm cho rằng đây là những cái sự tấn công mà có sự chủ mưu từ lâu của phe nhóm Hồi giáo quá khích có liên hệ đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, và nhất là những chi nhánh của nhóm này hiện đang hoạt động tại Phi Châu một cách rất là mạnh mẽ, nhất là tại những vùng như là Somalia và ở tại Yemen. Đồng thời, các giới chức của Bộ Ngoại giao Libya còn cho biết rằng hai ông Burns và Bin Khayyan đã bàn cãi thêm về tất cả những cuộc điều tra này và những sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Libya, cũng như là về vấn đề làm thế nào để có thể tăng cường thêm an ninh cũng như là các hợp tác về thương mại giữa hai nước. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trở lại với Syria, thì được biết trong ngày hôm nay, hơn 60 nhà ngoại giao đến từ những quốc gia khác nhau thuộc nhóm những người bạn của Syria, Friends of Syria, đã nhóm họp gần thành phố Hague của Hà Lan để mà thảo luận về những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ cầm quyền của Bashar al-Assad. Nhóm Friends of Syria tập hợp hơn 70 quốc gia và những tổ chức nhóm họp định kỳ thảo luận về vấn đề Syria. Cuộc họp lần này tập trung vào việc thắt chặt những trừng phạt cũng như chế tài và những biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn quân sự đối với Syria, bao gồm cấm vận vũ khí cũng như dầu mỏ ra và vào quốc gia Syria. Ngoại trưởng Hà Lan là Yuri Rosenthal phát biểu khai mạc cho cuộc họp này, cho rằng những biện pháp trừng phạt tài chính không chỉ nhằm làm giảm sức mạnh quân sự của chính quyền Assad, mà cuối cùng còn nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng theo lời của Ngoại trưởng này, thì Syria đang tìm lối thoát để mà bán dầu mỏ. Và Ngoại trưởng Hà Lan nhấn mạnh những quốc gia cần phải phối hợp với nhau nhằm cô lập chế độ độc tài của Assad. Cuộc họp nói về những người bạn của Syria diễn ra sau khi mà trong tháng này, Liên minh châu Âu cũng đã cùng với nhau đồng ý tăng cường trừng phạt đối với Damascus, trong diễn biến cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể nào giải quyết được cuộc khủng hoảng hàng đầu kéo dài 18 tháng vừa qua tại Syria. Và cũng như Liên đoàn Ả Rập, thì Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, mà ngoài cấm vận vũ khí, dầu mỏ, còn cấm đi lại, qua lại nước ngoài đối với những thành viên trong gia đình ông Assad và những giới chức trách cấp cao của chính quyền Syria. Những chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính sẽ cùng thảo luận trong cuộc họp Friends of Syria này những cách thức tăng cường để mà có thể trừng phạt thêm về nền kinh tế, trong đó có việc phong tỏa tài sản của ông Assad. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác liên quan đến Syria, thì trong ngày hôm nay, bên phía chính phủ Syria cho biết phi cơ trực thăng quân sự của chính phủ bị rơi ở gần thủ đô Damascus, cùng ngày là do đâm vào đuôi của một phi cơ chở khách, nhưng mà phi cơ chở theo 200 hành khách vẫn an toàn thoát hiểm. Những phần tử chống đối đã dùng súng pháo cự ly xa để mà bắn chiếc trực thăng quân sự nói trên, bắt buộc phi công phải bay cao né tránh và đâm vào đuôi của phi cơ chở khách. Phi công cùng với ba trợ lý đều thiệt mạng khi mà trực thăng quân sự này rơi xuống đất. Và theo lời của Tổ chức Giám sát Nhân quyền của Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc, thì tính đến nay đã có hơn 29.000 người tử vong kể từ khi tại Syria xảy ra làn sóng bạo động. Thưa quý vị, xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, nhìn sang bên Nam Phi, thì ngày hôm nay bản tin cho rằng cái cuộc đình công của các thợ mỏ Nam Phi, các công nhân tại mỏ Bạch Kim của công ty Lonmin ở Nam Phi đã quay sau khi mà vụ đình công 5 tuần đã kết thúc với việc ký kết một thỏa thuận về tiền lương. Dựa theo thỏa thuận ký kết thứ ba thì công ty này đồng ý tăng lương cho các thợ mỏ 22%, thấp hơn mức lương căn bản $1,500 một tháng mà các công nhân đã đòi hỏi. Các công nhân sẽ nhận được $250 để bù vào tiền lương của khoảng thời gian mà họ đình công. cuộc đình công đã bắt đầu từ 10 tháng 8 làm bùng ra những vụ đụng độ, gây tử vong cho 46 người. Các lãnh tụ nghiệp đoàn nói rằng thỏa thuận này đặt ra một tiền lệ cho các thợ mỏ khác đã bắt đầu đình công để đòi tăng lương tại một số các mỏ vàng, bạch kim, bạch khôn. Hôm qua thì cảnh sát đã bắn lựu đạn cây, đạn có đầu bọc cao su và lựu đạn gây choáng váng để giải tán những người biểu tình tại mỏ bạch kim do công ty Anglo American Platinum làm chủ. Xin trở lại với Thục Quang.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á. Từ vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản về một nhóm đảo nằm trong vùng biển Đông Trung Quốc cũng đang là một thử thách cho ban giao của Trung Quốc với Hoa Kỳ. Trong khi cả hai chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều có biện pháp ngăn tránh căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á, có các dấu hiệu trong tuần này là liên minh giữa Washington và Nhật Bản và các ý đồ của Nhật trong vùng vẫn là nguồn gốc gây xung đột. Trong một chuyến đi thăm Trung Quốc tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản hãy tự chế và lặp lại khẳng định của Hoa Kỳ là không nghiêng về phe nào trong vụ tranh chấp. Nhưng một bài báo đăng trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc nói rằng là Washington thiên vị cho Nhật Bản. Ông Thời Ân Hoàng, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc nghi ngờ về liên minh quân sự giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ, được bảo đảm bởi Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ năm 1951. Hiệp ước bảo đảm rằng Nhật Bản sẽ được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự chống lại nước láng giềng. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Đô đốc chỉ huy hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ đóng tại Bahrain đã lên tiếng cho biết rằng cuộc tập trận lớn nhất ở tại vùng Persian cũng như là một số các hải lộ chiến lược khác ở tại Trung Đông do Hoa Kỳ lãnh đạo, chỉ với mục đích là để bảo đảm cho nền an ninh của khu vực này, để chấn áp những lời tố cáo của phía bên Iran cho rằng phía bên Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ đã cố tình nhúng tay vào tình hình Trung Đông qua những phương pháp quân sự. Có tất cả hơn 30 quốc gia tham gia chiến dịch tập trận quy mô này với mục đích chính là thực tập vét mìn, đồng thời cũng có những cuộc thực tập về liên lạc giữa tất cả các lực lượng hải quân của các quốc gia này cùng như là sự tiếp liệu và cấp cứu. Và theo lời của Đô đốc John Miller cho biết rằng hoàn toàn là có mục đích để giữ gìn an ninh và cũng như là duy trì hòa bình ở vùng này sau khi mà chính quyền ở bên Tehran đã cảnh cáo, đã hăm dọa là sẽ thả mìn ở tại vùng vịnh Hormuz, eo biển Hormuz là nơi mà có những tàu dầu rất là lớn chở 1/5 số lượng dầu xuất cảng của thế giới từ những mỏ dầu ở bên Trung Đông. Và dĩ nhiên trên toàn thế giới thì không một quốc gia nào nhập cảng dầu muốn cho cái đường thủy lộ này bị kẹt như vậy. Trước đây thì Iran cũng đã từng thả mìn ở dưới khu vực này và chính một chiến hạm của Hoa Kỳ là tàu USS Samuel Roberts đã bị trúng một quả mìn đặt ở dưới biển vào năm 1988 gây thương tích cho 10 thủy thủ. Và đó cũng là một trong những lý do khiến đưa đến cái cuộc tập trận rất là lớn ngày hôm nay. Và Đô đốc Miller là tư lệnh của hạm đội 5 Hoa Kỳ đóng tại Bahrain và đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các chiến dịch của Hải quân Hoa Kỳ trong vùng biển từ vùng biển Trung Đông cho đến sừng Phi Châu cho đến Pakistan. Và cuộc tập trận này đã bắt đầu trong tuần lễ này với rất là nhiều những lực lượng hải quân, trong đó có hải quân Anh, Nhật cũng như là một số các quốc gia khác như là Gia Na Đại, Pháp và cả Hà Lan. Có một số các quốc gia khác nữa thì không có gửi tàu chiến tới đây, nhưng mà họ cũng gửi những quan sát viên hoặc là những quân nhân liên quan đến các chiến dịch này đến để mà có thể thực tập chung. Phía bên Iran thì vẫn lên tiếng phản đối, cho rằng sự việc này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã cố tình mở mang cái mà bên Iran gọi là đế quốc, bởi vì Hoa Kỳ cầm đầu tất cả các quốc gia này trong một cuộc tập trận rất là xa lãnh thổ Hoa Kỳ. Trả lời với quý nhanh.
Dạ vâng, và bên cạnh cuộc tập trận tại Vịnh Ba Tư, thưa quý vị, thì theo tờ báo Manila Standard Today của Philippines, hôm nay cho hay rằng Hải quân Hoa Kỳ cũng như lực lượng võ trang của Phi Luật Tân sẽ có cuộc tập trận chung bắt đầu từ ngày 8 đến 18 tháng 10 tại khu vực vùng vịnh Subic với hơn 3.000 quân nhân của Hải quân Hoa Kỳ trên chiếc tàu mang tên USS Bohemian Richards cùng với Hải quân, Không quân và Lục quân của Phi Luật Tân sẽ tham gia vào cuộc tập trận hàng năm mang tên Fiplex. Thưa quý vị, lực lượng tham gia sẽ thực hiện những cuộc diễn tập cũng như huấn luyện pháo binh tại khu vực thung lũng Crow thuộc tỉnh Charlotte của Phi Lục Tân. Ngoài ra, những cuộc tập trận quân sự khác cũng như là dự án hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai giữa Hoa Kỳ và Phi Lục Tân cũng sẽ được tiến hành ở những khu vực tỉnh thành Palawan, Zambales và Charlotte. Chiến hạm USS Bohemian Richards là tàu hải quân thứ 5 của Hoa Kỳ đến khu vực vùng vịnh Subic mà không phải chi trả cho bất cứ chi phí điều hành nào theo hiệp định thăm viếng quân sự giữa Hoa Kỳ và Phi Lục Tân đặt ra cách đây nhiều năm. Kể từ đầu năm nay thì đã có 4 tàu hải quân khác của Hoa Kỳ đến bến cảng Subic. Đó là những tàu như USS North Carolina, tàu năng lượng hạt nhân USS Louisville, tàu USS Frank Cable và tàu USS Hawaii. Được biết, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Manila cho biết những chuyến thăm của tàu quân sự Hoa Kỳ đến Philippines đều nêu rõ sự hợp tác quân sự cũng như cộng đồng lịch sử mạnh mẽ giữa hai quốc gia này. Và tuyên bố tập trận Freeplex đưa ra song song với lời mời tập trận hải quân của Hoa Kỳ mời cho Trung Quốc tập trận Rampart. Và hành động này sẽ khiến cho Trung Quốc nghĩ rằng không chỉ tại Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Hoa Kỳ còn tiếp tế cho quân sự của Phi Lục Tân trong vùng biển tranh chấp. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, sau khi mà Nga yêu cầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho đến ngày 1 tháng 10 này phải đình chỉ những hoạt động và rời nước này, các tổ chức nhân quyền tại Nga cho biết lệnh của Điện Kremlin sẽ làm tổn hại công việc của những tổ chức này. Lệnh trục xuất được ban hành với cáo buộc của Điện Kremlin là USAID có hành vi ảnh hưởng đến chính trị Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ quan tâm đến việc USAID đã có tình cố ảnh hưởng đến những cuộc bầu cử khác nhau, cộng thêm việc tài trợ cho những tổ chức xã hội dân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ lập trường là các nước ngoài, chính yếu là Hoa Kỳ, đã khuyến khích và tài trợ cho những cái cuộc biểu tình rộng lớn mà ông phải đối phó kể từ khi cuộc bầu cử quốc hội Nga bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái. Hoa Kỳ thì phủ nhận tài trợ cho các cuộc biểu tình hay có cảm tình với một chính đảng nào hơn một chính đảng nào khác. Giám đốc điều hành của Golos là một cơ quan theo dõi bầu cử độc lập duy nhất tại Nga, cũng là tổ chức của một trong nhiều tổ chức nhận được tài trợ của USAID và có thể phải đóng cửa trong vòng vài tuần lễ. Giám đốc này là bà Lilia Shibanova, nói rằng việc ra đi của USAID là một đòn mạnh vào lĩnh vực thương mại của Nga, vì USAID ủng hộ mạnh mẽ những tổ chức nhân quyền, những trung tâm bảo vệ môi trường, những trung tâm tài nguyên và nhiều dự án dân sự nói chung. Bà Shibanova cũng nói thời điểm của việc trục xuất cho thấy Điện Kremlin không muốn bất cứ ai theo dõi những hoạt động của họ. Theo bà thì cái thời hạn chót 1 tháng 10 này sẽ chấm dứt những hoạt động của USAID nêu lên những nghi ngờ, vì vào ngày 14 tháng 10 sẽ có những cuộc bầu cử khắp nơi. Bà nói tổ chức của bà tin rằng việc trục xuất USAID có liên hệ trực tiếp đến việc quan sát những cuộc bầu cử qua tổ chức Golos. Memorial, một tổ chức nhân quyền hàng đầu, nhận tài trợ của USAID cũng có thể phải bị đóng cửa hậu quả của lệnh này. Tôi cũng phải nhắc lại là trong những năm 1990, USAID chú trọng đến việc giúp Nga chuyển từ một nền kinh tế do nhà nước kiểm soát sang một hệ thống thị trường tự do. Xin trở lại với sự phát quan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của châu Á thì lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến công du Hoa Kỳ ngày hôm nay với việc vinh danh những người đấu tranh chung với bà để mang lại dân chủ cho đất nước. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình này sẽ tham dự một buổi lễ tại trụ sở Quốc hội Mỹ để vinh danh năm nhà dân chủ hàng đầu của Miến Điện. Tại buổi lễ này, bà Suu Kyi cũng sẽ nhận giải thưởng dân chủ năm 2012 của Quỹ Dân chủ Quốc gia National Endowment for Democracy. Hôm qua, bà Suu Kyi đã nhận huy chương vàng Quốc hội tại buổi lễ đầy xúc động với sự tham dự của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Lãnh tụ dân chủ Miến Điện đã cảm ơn sự ủng hộ mà Hoa Kỳ đã dành cho phong trào dân chủ Miến Điện khi nước này nằm dưới sự cai trị hà khắc của quân đội. Bà Aung San Suu Kyi cũng đã gặp Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên. Sau cuộc gặp riêng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, người phụ nữ 67 tuổi này nói rằng đây là một trong những ngày xúc động nhất trong đời của bà. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AP đánh đi từ Bắc Kinh cho biết rằng chính quyền Trung Cộng bắt đầu mở cuộc điều tra về những sự quấy rối vào ông đại sứ Hoa Kỳ vào sáng ngày thứ Ba vừa qua, và cả các giới chức của Bắc Kinh đều lên tiếng lấy làm hối tiếc về sự việc này đã xảy ra. Vào sáng thứ Ba thì có khoảng 50 người đang biểu tình trước khu vực của tòa đại sứ Nhật ở gần với lại khu vực tòa đại sứ Hoa Kỳ, và khi đại sứ Gary Locke, xe của đại sứ Gary Locke tiến tới gần cửa cổng của tòa đại sứ Hoa Kỳ thì những người biểu tình này đã tiến tới đập xe của đại sứ cũng như là ngăn chặn không muốn cho chiếc xe này đi vào trong khuôn viên, và đồng thời cũng giật cái lá cờ Hoa Kỳ Nhưng mà sau đó thì lực lượng cảnh sát của Trung Cộng đã kéo tới ngay và giải tán ngay lập tức những cái đoán người này. Và dĩ nhiên đại sứ Garilov không có hề hấn gì xảy ra đối với ông cũng như là những nhân viên cận vệ và những nhân viên ngoại giao khác. Tuy nhiên sự việc này đã khiến cho phía bên Trung Cộng phải lên tiếng xin lỗi với lại đại sứ Garilov về vấn đề này. Đây chỉ là những người đang biểu tình chống lại Nhật Bản về những cái vụ tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Và sau đó thì chắc là bị một vài sự kích động nào đó họ đã tràn qua bên tòa đại sứ Hoa Kỳ khi mà thấy xe của đại sứ Garilov tới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Victoria Nuland nói rằng Hoa Kỳ hiện tại đang cố gắng có rất là nhiều những cuộc thương thuyết nói chuyện giữa các giới chức cao cấp ngoại giao để mà có thể đưa đến việc một cách hợp tác, một cách đàng hoàng chính chắn hơn giữa hai quốc gia, nhất là về vấn đề tranh thủ các vùng lãnh hải và lãnh thổ. Mặc dù Hoa Kỳ đã nói rằng sẽ đứng ngoài những cái tranh chấp này giữa Nhật Bản và Trung Cộng, tuy nhiên về mặt khác thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phô trương sức mạnh tại vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Quý giá.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bên cạnh vấn đề bất đồng về vũ khí hạt nhân, thì bên phía chính phủ Washington ngày hôm nay đã xác định 117 phi cơ quân sự của Iran đã lén lút đưa vũ khí vào bên trong Syria. Chính quyền Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, đã thừa nhận 117 phi cơ quân sự của Iran mà chính phủ Washington nói rằng đang vận chuyển vũ khí cho chế độ độc tài của Assad đang hoành hành trong khu vực này. Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết rằng những phi cơ quân sự thuộc những hãng hàng không của Iran Air, Mahan Air và Yas Air đang vận chuyển những vũ khí dưới vỏ độc, chuyển hàng nhân đạo. Và cả ba hãng hàng không Iran Air, Mahan Air và Yas Air đều đang chịu ảnh hưởng lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc nêu tên cụ thể những phi cơ này là một phần do Hoa Kỳ muốn gây sức ép đối với cộng đồng Iran để mà ngăn chặn việc sử dụng không phận để mà tuồn vũ khí. Và theo một tài liệu tình báo của phương Tây mà Reuters đọc được, thì Iran đã và đang sử dụng phi cơ dân sự để mà chuyển quân nhân và số lượng lớn vũ khí vào Syria. Và cùng với hành động nói trên, thì ngày hôm nay, trong một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc đưa cho Reuters cho biết rằng, thì hầu như ngày nào phi cơ của Iran cũng tới Syria thông qua không phận của Iran, mang theo binh lính và lực lượng vệ binh cách mạng. Và báo cáo này cũng cho biết thêm rằng, Iran hỗ trợ chính phủ Damascus bằng cách gửi thêm những xe tải chở vũ khí đi qua đường bộ của Iraq xuyên qua đến Syria. Trong khi đó, thì chính phủ Iraq đã cương quyết phủ nhận những thông tin, báo cáo tình báo nói trên. Và cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq Nouri Maliki là ông Ali Mousawi cho hay rằng Iraq hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ và nói rằng họ không để cho Iran đi qua lộ trình của họ để mà đưa vũ khí vào Syria. Hiện nay tại Hoa Kỳ, thì Thượng sĩ John Kerry đã đe dọa sẽ coi lại cái số tiền viện trợ của Hoa Kỳ dành cho chính phủ Iraq trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim nếu mà Iraq không ngăn chặn những chuyến bay cũng như là những chuyến xe tải từ Iran đi đến Syria. Hiện nay, việc Iraq bị cáo buộc cho phép Iran chuyển vũ khí sang Damascus tuy là không mới, tuy nhiên nguồn tin tình báo này cũng cho biết mức độ vận chuyển ngày càng lớn hơn và nhanh hơn và có hệ thống hơn, và họ cho rằng Iraq đã tiếp tay cho Iran tuồn vũ khí vào Syria. Phát ngôn viên cho hay rằng chính phủ Tehran cũng như chính phủ Baghdad đã không có thỏa thuận chính thức nào. Tuy nhiên, một vài tay trong đã có một vài thỏa thuận riêng rẽ để mà cho phép cái việc chuyển vũ khí này một cách thuận lợi và sẽ đưa tiền lời của mình vào trong túi của mình. Và hiện nay, Tehran và Baghdad đã không thống nhất với nhau về việc vận chuyển vũ khí. Tuy nhiên, chuyện này được cho là che giấu. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Nếu quý vị có làn da nắng, nhạy cảm, dễ bị ửng hồng, ửng đỏ hoặc da mụn khó chữa, hãy tìm đến để tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 tại Saigon Mall, Garland và Arlington. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264, 337-7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial care khi mua bộ kem nóng, nắng sẽ làm cho làn da quý vị nám nhiều hơn. Bác sĩ Kimberly sẽ hướng dẫn để nám không lan thêm ra. Đây là cơ hội chốt để quý vị được hướng dẫn trực tiếp với bác sĩ Kimberly cách dưỡng da cho mùa hè, cách chống và chữa các vết nám để nám không lan thêm ra. Quý vị có con em bị mụn, đây là cơ hội lý tưởng nhất để mang con em đến với bác sĩ Kimberly để được hướng dẫn cách dưỡng da để chống và chữa mụn. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.
Hội Thiện Nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho Hội Từ Thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội Thiện Nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội MV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc better là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco, iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
MTV Cafe in Garland.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự, dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đặt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Thèm ăn ốc quá mà không biết ăn ở đâu.
Vậy mà cũng hỏi, hãy đến nhà hàng Kim Hồng Olympton kìa. Ở đây món ốc gì cũng có, như là ốc lên xào dừa nè,
ốc hương xào lá quế, ốc bưu hấp gừng,
nhiều xào tàu xì,
hến xúc bánh chén,
xào huyết xào tỏi. Ui chu cha, cái món này thì ngon hấp dẫn lắm.
Kim Hồng còn có cá sấu xào lăn, ếch chiên bơ, xà lẩu dê.
Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Mỗi tối thứ bảy từ 10 giờ đến 2 giờ sáng có nhạc tour và hát cho nhau nghe, sàn nhảy rộng rãi, âm thanh thật là tuyệt vời, là nơi lý tưởng để mà khiêu vũ đó.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010. Điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
Bác sĩ Đàm Thiện Hưng cùng văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thừng máu.
Phụ khoa tầm ung thư ngực, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già, gãy xương, trật gân, cấp cứu, chích ngừa.
Matlock Family tại hai địa điểm. Địa điểm 1, 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 468-5252. Do bác sĩ Đàm Thiện Hưng đảm trách.
Địa điểm 2, 4045 East Belknap Street, phòng 12, Houghton City. Điện thoại 817-759-2315. Do bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Mai và bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn đảm trách.
Khi có bệnh hãy đến Matlock Family. Bác sĩ có nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý thính giả của đài luôn hạnh phúc và vui vẻ. Hàng tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale như sau:
mì ăn liền hiệu YY 4.99 đồng một thùng, bánh phồng tôm hiệu Nong Sin 79 đồng một bịch, bún tàu hiệu Long Khua 59 đồng một bịch, tương ớt Sri Lanka hiệu Huy Phong 1.99 đồng một chai, xương sáo mùi dừa hiệu Thai Sun 7.99 đồng một thùng.
Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Dallas trong khu Phú Lâm ngay góc đường Walnut và Odelia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Prairie, Hồng Kông. Kính mời.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1866-GET-TERRA, tức là 1866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005.
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245 Nails Warehouse tại 9780 Wallace Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Saigon được phát thanh qua 3 lần sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộc Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, một nữ diễn viên trong một cuốn phim tống Hồi giáo được sản xuất một cách thô thiển ở Hoa Kỳ đã làm bùng ra những vụ rối loạn gây chết người ở các nước Hồi giáo, đang đâm đơn kiện nhà sản xuất phim về tội lừa đảo và vu khống. Trong đơn kiện nộp cho tòa án ở Los Angeles ngày hôm qua, cô Cindy Lee Garcia nói rằng ông Nakula Basli Nakula cũng là người sản xuất cuốn phim The Innocence of Muslims, mà chúng tôi xin tạm dịch là Sự Ngây Thơ của Người Hồi Giáo, đã lừa gạt để cô tin rằng cuốn phim mà cô đóng là một cuốn phim mạo hiểm về thời cổ Ai Cập. Nhưng phần đối thoại nguyên thủy sau đó đã được thay bằng phần đối thoại lồng tiếng với nội dung nhạo báng tiên tri Mohammed của Đạo Hồi. Cô Garcia cho biết cô nhận được những lời dọa giết sau khi một phiên bản thu nắn của cuốn phim được phổ biến trên Internet và cô không thể gặp mặt những người trong gia đình vì lo rằng họ sẽ bị ám hại. Nữ diễn viên này cũng kiện hai công ty YouTube và Google, công ty làm chủ trang mạng này, để đòi rút cuốn phim xuống. Cô nói rằng quyền riêng tư của cô đã bị xúc phạm. Luật sư của cô nộp đơn trong ngày hôm nay để yêu cầu tòa án ra lệnh cho YouTube phải tạm thời rút lại cuốn phim. Ông Nakula đã bị giới hữu trách liên bang thẩm vấn. Ông mà sản xuất ra bộ phim này là Nakula đã bị giới hữu trách liên bang thẩm vấn vào tuần trước để xác định xem có phải chăng ông đã vi phạm các quy định của lệnh thả tù sớm trong vụ lừa đảo ngân hàng mà ông bị kết án năm 2010 hay không. Lệnh này không cho ông được dùng Internet mà không có sự chấp thuận trước của nhà chức trách. Sự căm phẫn đối với cuốn phim đã làm bùng ra những vụ biểu tình chống Hoa Kỳ ở nhiều nước, trong đó có nhiều vụ biểu tình bạo động, kể cả vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi của Libya, gây tử vong cho đại sứ Hoa Kỳ tại Libya và ba nhân viên sứ quán. Xin trở lại với Thực Quan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney đang gia tăng việc tạo ra sự khác biệt với tổng thống Barack Obama về vai trò của chính phủ trong lúc ông tìm cách phục hồi. Sau đoạn video cho thấy ông nói rằng phần lớn cử tri ủng hộ ông Obama là những người tin rằng họ có quyền được nhận những phúc lợi do người đóng thuế chi trả. Trong bài bình luận đăng tải ngày hôm qua trên tờ USA Today, ông Romney nói rằng thời gian ông Obama tại chức tổng thống đã đem lại một nền kinh tế trì trệ, tạo điều kiện thêm cho sự lệ thuộc vào chính phủ. Sau đó trong ngày hôm qua, ông Romney tiếp tục mở rộng chủ đề này tại một sự kiện gây quỹ tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, bằng việc nói với những người ủng hộ rằng các chính sách của ông Obama sẽ làm suy sụp tinh thần kinh doanh của người Mỹ, là tinh thần đã làm cho kinh tế Mỹ được hùng mạnh trong quá khứ. Ông Romney nhấn mạnh rằng, mặc dù cả ông và Tổng thống đều quan tâm tới người nghèo và tầng lớp trung lưu, chính sách của ông chứ không phải của ông Obama mới thực sự giúp đỡ được họ. Ban vận động của ông Romney tập trung vào những lời bình luận của Tổng thống Obama được thu lại vào năm 1998 khi ông còn là một nhà lập pháp của tiểu bang Illinois. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Và hậu quả của những cái vụ này là theo một thống kê mới nhất đưa ra bởi cơ quan truyền thông Fox News vào ngày hôm nay cho thấy rằng Tổng thống Barack Obama vẫn dẫn đầu ông Mitt Romney trong ba tiểu bang chính, là ba tiểu bang sẽ quyết định, đó là Ohio, Virginia và Florida. Và bản thống kê này cho biết tại Ohio thì Tổng thống Barack Obama dẫn đầu trước ông Mitt Romney 49% so với 42%. Tại Virginia thì ông Obama được 50%, trong khi đó ông Mitt Romney cũng chỉ được 43%. Và tại Florida thì ông Obama dẫn đầu 5 điểm, 49% với 44%. Đây là cả ba tiểu bang mà ông Obama đã thắng trong năm 2008, và cũng như là lần đầu tiên tiểu bang Virginia đã bầu cho một vị tổng thống của Đảng Dân Chủ kể từ năm 1964. Tuy nhiên, theo một thống kê khác của công ty truyền thông CNN, thì tại hai tiểu bang Michigan và Wisconsin thì con số này lại càng xa hơn. Ông Obama được 52%, trong khi đó ông Mitt Romney chỉ có 44% mà thôi. Tại Wisconsin thì tỷ số là 54-40. Theo những nhà làm thống kê của tờ New York Times là ông Ned Silver cho biết rằng hiện tại thì những thống kê này được gọi qua những hệ thống điện thoại lưu động cũng như là những cuộc phỏng vấn ở trên các đài truyền hình, thì người ta thường thường ủng hộ ông Barack Obama nhiều hơn là ông Romney. Trong khi đó, những cái câu hỏi ghi ra ở trên giấy và được gửi tới thì thường thường người ta lại có vẻ trung thực hơn, có lẽ là đã suy nghĩ kỹ càng trước khi mà trả lời. Thì những cái con số khác biệt này rất là gần, chỉ có độ khoảng từ 3-5% mà thôi. Và ngay sau khi Đại hội Đảng Dân Chủ chấm dứt cách đây hơn 2 tuần, thì nhờ với cái khí thế của đại hội mà số người ủng hộ ông Obama cũng đã được tăng lên, và cũng như là một vài cái câu nói của ông Mitt Romney đã làm cho sự ủng hộ của ông bị giảm đi. Tuy nhiên, đây chỉ là những thống kê mà thôi, có rất là nhiều những lỗi lầm trong những thống kê này. Và dĩ nhiên cả hai ứng cử viên đều đã từng tuyên bố rằng họ không bao giờ chú ý đến những con số này, mà họ chỉ tiếp tục vận động bầu cử để trình bày cho cử tri như thế nào là chính sách của họ mà thôi. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong lúc chính sách ngoại giao sau vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Libya bị thiệt mạng, thì chính sách ngoại giao đang là một trọng tâm trong vấn đề tranh cử của Hoa Kỳ trong năm 2012. Thưa quý vị, được biết thì những chi tiết mới nhất về vụ tấn công nói trên đã được đưa ra trên tờ CNN hôm nay, cho thấy rằng vụ tấn công được cho là có liên quan đến Al-Qaeda, nhằm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi, Libya, khiến cho đại sứ Christopher Steven cùng với 3 người giới chức trách ngoại giao Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Được biết, đây không phải là vụ tấn công tầm thường do người biểu tình quá khích gây ra, mà là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là lời nhận định của một vị giám đốc của Trung tâm chống khủng bố Hoa Kỳ, ông Matthew Nelson. Ông cho hay rằng đây là vụ tấn công nhằm vào Bộ Ngoại giao và vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ có thể khẳng định được đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa lãnh sự, và ông Christopher Stevens là một mục tiêu. Thưa quý vị, trước khi mất mạng, thì đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens trong một văn bản cá nhân đã ghi rõ việc ông lo sợ mình trở thành mục tiêu của nhóm quá khích Hồi giáo, và điều này thành sự thật sau khi mà ông cùng với 3 người khác bị thiệt mạng. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng điều mà giới chức trách Hoa Kỳ hiện nay vẫn chưa được giải tỏa, đó là liệu vụ tấn công nhằm vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Libya có phải đã được lên kế hoạch trước hay không, hay chỉ xảy ra đồng thời với làn sóng phản đối bộ phim chống lại đạo Hồi do một người thuộc thành phần đạo Coptic Catholics tại Hoa Kỳ làm ra. Trước đó, thì theo nguồn tin từ giới chức trách Libya, thì vụ tấn công nói trên không phải là cơn giận dữ thông thường, mà chỉ là liên quan đến cuộc phỉ báng của đạo Hồi mà thôi. Vụ tấn công này rõ ràng đã được chuẩn bị trước bởi người nước ngoài, những kẻ vào Libya vào tháng trước đây, bởi vì nhanh chóng đã lấy đi sinh mạng của 4 người dân Hoa Kỳ. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ có một ngày sau khi mà Tổng thống Obama kêu gọi chính quyền Libya hợp tác điều tra, thì họ đã nhanh chóng đưa ra được 50 phần tử quá khích trong vụ nói trên. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, một viên đá từng rơi từ mặt trăng xuống trái đất sẽ được bán đấu giá, và các chuyên gia dự đoán là cái giá tối thiểu của nó có thể là 340.000 Mỹ Kim. Daragani 1058 là tên của viên đá có khối lượng là 1815 gram và là viên đá lớn hàng thứ tư mà con người thu được từ mặt trăng. Heritage Auctions là một công ty tổ chức buổi đấu giá cho biết là nó là một thiên thạch mặt trăng lớn nhất từng được bán đấu giá. Công ty không công bố tên của người bán. Giá ban đầu của Daragani 1058 là 170.000 đô la và quá trình đấu giá sẽ kéo dài tới ngày 14 tháng 10. Heritage Auctions nhận định rằng viên đá sẽ là mối quan tâm lớn của các viện bảo tàng, nhưng cũng sẽ không loại trừ chuyện một nhà sưu tầm cá nhân nào đó sẽ trả giá cao nhất để làm chủ nó. Robert Perlman là tổng biên tập của trang collectspace.com cho biết trên thị trường thiên thạch, kích thước không quan trọng bằng nguồn gốc. Trang của ông thu thập nhiều dữ kiện về lịch sử vũ trụ và các vật thể trong không gian. Ông cho biết những viên đá mà các robot của Hoa Kỳ và Nga đem về từ mặt trăng thường được bán với giá cao hơn là những loại thiên thạch mặt trăng khác, bởi vì giới sưu tầm đánh giá cao giá trị lịch sử của chúng. chẳng hạn như ba viên đá mặt trăng chỉ to bằng hạt giống mà một phi thuyền không người lái của Nga đem về vào năm 1970 đã bán được với cái giá 442.500 đô la sau 30 năm. Những viên đá mà các phi hành gia trong kỷ nguyên Apollo mang về được xem là báu vật quốc gia và mỗi gram của chúng có thể được bán với giá vài triệu Mỹ kim. Hiệp hội thiên thạch nói rằng người ta đã khám phá ra Dajelgani 1058 tại Libya vào năm 1998. Nó tới trái đất do tác động của quá trình tự nhiên. Và trước khi đến địa cầu thì nó từng nằm trong một cao nguyên thuộc nửa tối vĩnh cửu của mặt trăng. Cho đến nay con người vẫn chưa biết nguyên nhân khiến viên đá rời khỏi mặt trăng và rơi xuống trái đất này. Xin trở lại với Giang.
Dạ vâng, vẫn bản tin ở Hoa Kỳ, thì hơn 3 tháng sau khi một cặp vợ chồng gốc Việt tại Arlington, Texas bị giết trong khu chung cư của họ, cảnh sát hôm thứ Tư 19 tháng 9 năm 2012 chính thức kêu gọi cộng đồng giúp thông tin để điều tra hồ sơ này. Cảnh sát nói họ có nhiều chứng cứ vật thể trong vụ giết bà Hương Ly, 63 tuổi, và chồng là Long Nguyễn, 72 tuổi, xảy ra ngày 10 tháng 6 năm 2012, nhưng vẫn không dò ra một nghi can nào. Bà Ly và ông Nguyễn được tìm thấy nằm chết trong căn chung cư của họ lúc 7 giờ rưỡi sáng vì một thân nhân không liên lạc được và tới khám phá ra cửa sổ bật mở nên mới gọi 911. Hai người chết vì bị nghẹt thở. Không có chứng cứ hai nạn nhân quen biết gì với kẻ sát nhân và có thể là nhiều hơn một kẻ sát nhân. Ly và Nguyễn tới Arlington từ Việt Nam cùng với ba con khoảng 12 năm trước. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ ám sát, hãy gọi cho thám tử Stewart ở số 817-459-5691 để cho tin một cách ẩn danh. Và Oxfam Daily sẽ tặng 10.000 đô la cho ai có thông tin dẫn tới bắt nghi can và dẫn tới truy tố được. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ, đây là một văn phòng độc lập không có bị ảnh hưởng bởi đảng phái, mới đưa ra ngày hôm nay cho biết rằng con số những người Hoa Kỳ sẽ bị đóng tiền phạt bởi vì không có mua bảo hiểm vào năm 2016 theo những điều luật của luật bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành vào năm 2010. Thì văn phòng này đã đưa ra con số là khoảng 4 triệu người sẽ bị đóng tiền phạt vào năm 2016. Tuy nhiên ngày hôm nay thì văn phòng này đã thay đổi con số này, đã lên đến 6 triệu người, tức là vào khoảng 50% hơn. Và như vậy, đây là một trong những cái bản tin không có tốt cho phía Đảng Dân Chủ, bởi vì chứng tỏ rằng phía bên ông Obama đã có vẻ sai đi những lời hứa hẹn khi mà Tổng thống Barack Obama nói rằng với cái đạo luật bảo hiểm này, và ông sẽ không có tăng thuế cho những cá nhân làm dưới 200.000 Mỹ kim một năm và những cặp vợ chồng làm dưới 250.000 một năm. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ đã thấy rằng 80% của những người sẽ bị đóng tiền phạt thì đã làm những cái số tiền lương rất là cao, cao hơn 5 lần số tiền lương mà chính phủ liên bang được đặt với cái vị trí là của những cái người làm lợi tức thấp. Con số này đưa ra từ 55.850 cho những người một người và khoảng 115.250 Mỹ kim một năm cho một gia đình với 4 người, và cái số tiền phạt mà 6 triệu người Hoa Kỳ này sẽ phải đóng trong năm 2016 là vào khoảng 1.200 Mỹ kim một năm. Bắt đầu từ năm 2014 với cái đạo luật bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Barack Obama thì tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều phải mua bảo hiểm sức khỏe hoặc là sẽ phải đóng tiền phạt, ngoại trừ một số các trường hợp đặc biệt như là gặp rất là nhiều những khó khăn và tài chính, hoặc là về vấn đề những tôn giáo, hoặc là một số các trường hợp đặc biệt khác, nhưng mà sẽ được nghiên cứu bởi từng một trường hợp một. Đa số những công dân của Hoa Kỳ bây giờ thì cũng không lo lắng, bởi vì đa số thì họ cũng có bảo hiểm, hoặc là qua những hãng, hoặc là họ đã tự trả bảo hiểm, hoặc là được chính phủ trả cho như là qua chương trình Medicare. Tuy nhiên, để mà phản ứng lại cái bản công bố này thì phía bên ông Obama đã cho biết rằng 98% dân chúng Hoa Kỳ không có bị đóng cái số tiền phạt này, đó là một điều tốt. Nhưng mà đối với Đảng Cộng Hòa thì con số 6 triệu người phải bị đóng phạt như này vì đạo luật đó, thì dĩ nhiên chắc chắn là Đảng Cộng Hòa sẽ xoáy quanh vào điểm này để mà tấn công ông Obama. Quý anh.
Thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay xin được xoay quanh bản tin khá lý thú do CNN đưa ra trong ngày hôm nay, cho hay rằng chỉ vì bài hát Gangnam Style của một thiếu niên, một thanh niên gốc Á Châu tại Hoa Kỳ biểu diễn, đã khiến cho một chính trị gia tại Nam Hàn bị trêu chọc. Và sự trêu chọc này được cho là vô cùng trẻ con, xảy ra tại Bắc Hàn, khởi nguồn khi mà bên phía Bắc Hàn đã dùng lại cái video này để mà trêu chọc chính trị gia tại Nam Hàn. Bên phía Bắc Hàn đã nhái lại bài hát nổi tiếng Gangnam Style của một thanh niên mang tên Psy, nằm phê phán chính phủ cũng như là chính trị gia của Nam Hàn, đặc biệt là bà Park Geun-hye, người phụ nữ đầu tiên đứng ra tranh cử tổng thống Nam Hàn. Trong bài hát được đổi lời để mà nhạo báng, thì có những hình ảnh được chỉnh sửa, trong đó hình ảnh của bà Park Geun-hye được chỉnh sửa cho thấy bà đang nhảy cưỡi ngựa như là ca sĩ Psy. Và ban nhạc này mô tả bà Park Geun-hye như là người kế vị của tổng thống chính phủ Yushin do cha bà là cố lãnh đạo Park Geun-hye lập nên sau cuộc đảo chính quân sự năm 1961. Và thay vì câu chủ đề Gangnam Style như là trong bản nhạc gốc đến từ Hoa Kỳ, thì bản nhạc hiện tại hiện lên dòng phụ đề nhạo báng, viết rằng I'm Yushin Style để mà chế giễu chính quyền này. Thưa quý vị, trong 18 năm cầm quyền, thì cha của bà là ông Park Geun-hye đã giúp đỡ chính phủ Nam Hàn thực hiện những bước nhảy quân sự cũng như là bước nhảy kinh tế mới. Và ông cũng đã từng bị những nhóm nhân quyền chỉ trích vì chính sách khắc nghiệt của chính phủ của ông. Trong khi đó, thì bài hát Gangnam Style của ca sĩ Psy lại càng nổi tiếng hơn trên toàn thế giới nhờ vào cái sự trêu chọc nói trên. Hiện tại trên YouTube, được biết thì bài hát này đã có hơn 200 lần người đi vào xem, đứng đầu những bài hát được cho là bán chạy nhất của iTunes Chart của Hoa Kỳ. Và nhờ vào sự nổi tiếng của bài hát, thì thanh niên mang tên Psy đã được mời xuất hiện trong lễ trao giải MTV mới đây tại Los Angeles, cũng như là xuất hiện trong nhiều show truyền hình danh tiếng của Hoa Kỳ. Và lý do mà CNN đưa bản tin này trong phần thời sự của họ là bởi vì họ nói rằng chính phủ Bắc Hàn quá là trẻ con, đã dùng những bài hát quá là lố bịch để mà chỉ trích chính phủ của Nam Hàn của họ. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.